bước mọn hàn đến với người trần, ôi tình ngài thương vô biên. Ngàn đời từ đó ngài đã hiến thân, tình ngài ôi cao vời thắm thiết đẹp muôn màu. Xin cho con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mãi sâu, tình yêu chứa chan nhiệm màu.
Năm gia đình niềm vui yêu thương. Từ cái hôm 24 tháng 6 đi, chúng ta bắt đầu bài đầu tiên. Chúng ta đọc hai cái chuyện về không phá thai. Bởi vì niềm vui yêu thương chỉ có để thể hiện ra nơi cái vấn đề chúng ta biết trân trọng sự sống và con cái mà thôi. Còn nếu chúng ta mà coi thường sự sống Thiên Chúa ban và con cái là tặng ân Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta không bao giờ có được niềm vui yêu thương hết. Cũng có một câu chuyện khác nữa. Đó là câu chuyện của một vua phá thai đã trở thành một tay chống lại phá thai. Tuyệt vời. Hôm nay thì chúng ta lại trở lại với năm niềm vui yêu thương của chúng ta. Và hơn nữa là chúng ta sắp sửa có 6 khóa lòng thương xót Chúa ở nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ này về hôn nhân gia đình. Do đó nên bây giờ chúng ta đi sâu vào những giáo huấn của giáo hội về hôn nhân gia đình để thấy được là giáo hội đã nghĩ gì và đang làm gì cho hôn nhân gia đình. Thì kính thưa quý anh chị, điều trước hết em xin đề cập đến ở đây đó là cái gì? Chúng ta biết là sau Công đồng Chung Vaticano II thì đã bắt đầu những cái mà chúng ta đang gọi bây giờ đó là Thượng nghị Giám mục Thế giới. Thượng nghị Giám mục Thế giới này đó không phải là công đồng chung. Công đồng chung là phải tất cả mọi vị giám mục trên thế giới về, cũng phải tới 3-4 nghìn vị giám mục, giống như Công đồng Chung Vaticano II 1962-65. Và giáo hội trong lịch sử của mình từ đầu, có nghĩa là từ thế kỷ thứ tư cho tới thế kỷ thứ 20 thì mới có 21 công đồng chung thôi. Nhưng mà còn Thượng nghị Giám mục Thế giới đó thì chỉ có sau Công đồng Chung Vaticano II mới có. Công đồng Chung Vaticano II thì chấm dứt vào ngày 8 tháng 12 1965. Thì năm 1967 bắt đầu có Thượng nghị Giám mục Thế giới lần thứ nhất. Cho tới năm là năm 2018 có tất cả 15 Thượng nghị Giám mục Thế giới. Cứ 2 hay là 3 năm có một Thượng nghị Giám mục Thế giới một lần. Thượng nghị Giám mục Thế giới này đó là chỉ quy tụ lại những vị đặc biệt trong giáo hội thôi. Chẳng hạn như là trong hội đồng giám mục toàn quốc của từng nước, rồi ở bên Roma, rồi một số Đức Thánh Cha mời vân vân. Quãng chừng mấy trăm vị quy tụ lại để mà bàn bạc một cái chủ đề nào đó tùy cái thời điểm lúc bây giờ. Chẳng hạn về linh mục, chẳng hạn về đời sống tu trì, rồi về bí tích thánh thể, rồi về lời Chúa, rồi về truyền bá phúc âm hóa, rồi về giới trẻ đó, rồi về giáo lý cũng thời đại chúng ta, rồi về bí tích thống hối. Đấy, tất cả những cái đó là những cái vấn đề mà giáo hội tập trung vào cho từng thời điểm của Thượng nghị Giám mục Thế giới lúc bây giờ. Nhưng các anh chị biết không, trong 15 cái Thượng nghị Giám mục Thế giới đó, 2 Thượng nghị Giám mục Thế giới về hôn nhân gia đình. Chúng ta thấy hôn nhân gia đình rất là quan trọng như vậy. Do đó 15 Thượng nghị Giám mục Thế giới thì đã có 2 hôn nhân gia đình. Phải nói là 3. 15 cái Thượng nghị Giám mục Thế giới này em đang nói là 15 Thượng nghị Giám mục Thế giới bình thường nhé. Thường lệ đó, cứ 2-3 năm một lần. Nhưng mà còn những cái Thượng nghị Giám mục Thế giới ngoại lệ nó lại khác nữa. Một cái năm nào đó ở giữa 2 cái Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ chẳng hạn, chẳng hạn Đức Thánh Cha Francisco vừa mới lên thì đã triệu tập một thượng nghị giám mục thế giới năm 2014 về vấn đề hôn nhân gia đình. Và năm 2015 cũng hôn nhân gia đình nhưng mà là thượng nghị giám mục thế giới thường lệ, đó 2015. Nhưng mà 2014 là thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ, 2 năm liền đều nói đến hôn nhân gia đình. Và như thế thì chúng ta thấy được là có 3 thượng nghị giám mục thế giới đã bàn về hôn nhân gia đình rồi. Em cố ý nói như vậy, cứ tính cách lịch sử của cái thượng nghị giám mục thế giới và nhấn mạnh đến hôn nhân gia đình là cho chúng ta thấy được là hôn nhân gia đình bây giờ được giáo hội chú trọng rất đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có 2 cái văn kiện để chúng ta theo dõi. Cái văn kiện đầu tiên đó là cái văn kiện Familiaris Consortio, có nghĩa là tình nghĩa gia đình. Đây là tông huấn về hôn nhân gia đình sau Thượng nghị Giám mục Thế giới năm 1980, Thượng nghị Giám mục thứ 5. Và sau đó chúng ta sẽ có thượng nghị nữa về hôn nhân gia đình mà chúng ta cũng sẽ đọc những cái gì quan trọng thôi chứ không phải đọc hết. Đó là cái Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ lần thứ 14 năm 2015 về niềm vui yêu thương, về gia đình, tình yêu gia đình trong thế giới ngày nay. Bởi vì sau mỗi một thượng nghị thường lệ thì đều có một cái tông huấn của Đức Thánh Cha. Cái tông huấn này tóm kết lại tất cả những gì mà các vị giám mục đã bàn tới và đã quyết định như thế nào về cái đề tài mà các vị họp lại để mà giải quyết. Và giờ đây, hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào những cái chi tiết quan trọng của cái tông huấn 1981, đó là tông huấn tình nghĩa gia đình. Cái đoạn mà em chọn để đọc cho các anh các chị nghe đây để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, đó là phần 1, những đốm sáng và bóng tối đối với gia đình ngày nay. Và bây giờ em xin đọc cái phần quan trọng này. Và trong cái tông huấn mà tình nghĩa gia đình này, em chỉ đọc cái phần này thôi. Rồi khi đọc tới đâu mà có những gì cần thì em xin chia sẻ ngay cho nó sống động và cho nó bớt cứ nghe nó monotone đi. Ở trong khoảng thứ 4 của cái phần 1 này, nhu cầu cần hiểu được tình trạng của đời sống hôn nhân gia đình ngày nay thì Đức Thánh Cha cho chúng ta biết là giáo hội cần phải hiểu mới có thể giúp được. Thì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, vì dự án của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đình chạm tới những con người nam nữ một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của họ, ở những hoàn cảnh đặc biệt về xã hội và văn hóa, giáo hội cần phải làm sao có thể hiểu được những hoàn cảnh đang xảy ra cho hôn nhân và gia đình ngày nay để làm trọn công việc phục vụ của mình. Bởi thế, việc hiểu biết này là một điều kiện bất khả thiếu trong công cuộc truyền bá phúc âm hóa. Thật vậy, giáo hội cần phải mang phúc âm bất khả đổi thay và hằng mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô đến cho các gia đình của thời đại chúng ta, cũng như các gia đình ở trong những hoàn cảnh hiện nay của thế giới được kêu gọi để chấp nhận và sống dự án của Thiên Chúa liên quan tới họ. Hơn nữa, tiếng gọi và những đòi hỏi của thần linh đang âm vang nơi chính các biến cố của lịch sử. Và vì vậy, giáo hội cũng được hướng dẫn tới chỗ hiểu biết sâu xa hơn mầu nhiệm khôn lường của hôn nhân và gia đình qua những hoàn cảnh, những vấn nạn cùng với những nỗi lo âu và niềm hy vọng của giới trẻ, của các cặp vợ chồng và của thành phần làm cha làm mẹ ngày nay. Đấy, cái câu này thì các anh các chị, Đức Thánh Cha cố ý nói là hôn nhân gia đình là một mầu nhiệm cao cả. Mầu nhiệm khôn lường của hôn nhân và gia đình, đấy là theo dự án của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa muốn hôn nhân gia đình như thế nào, đấy là một mầu nhiệm. Hôn nhân gia đình có ý nghĩa gì, thực tại của nó như thế nào, đấy là mầu nhiệm của hôn nhân gia đình đó. Chứ không phải là cứ yêu thương là nhào vô, mới yêu nhau cái lên trường liền. Đại khái như thế, không phải là cái dự án của Thiên Chúa về hôn nhân gia đình là như vậy. Không phải. Đấy, vậy thì Thiên Chúa muốn hôn nhân gia đình như thế nào? Thì chúng ta học giáo lý về hôn nhân gia đình chúng ta biết rồi. Hôn nhân gia đình là phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Do Thái và tình yêu của Chúa Kitô đối với giáo hội. Đấy là mầu nhiệm của hôn nhân gia đình ngay ở chỗ đó. Đó là thực tại của hôn nhân gia đình. Hôn nhân gia đình nào mà không có phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Do Thái của Ngài và của Chúa Kitô đối với giáo hội thì không đạt được tới hạnh phúc và mất ý nghĩa. Và vì thế nên chúng ta thấy bây giờ con người ta sống hưởng thụ, sống ngược lại hết với tất cả những cái thực tại, những cái mầu nhiệm đó của hôn nhân gia đình nên bây giờ nó băng hoại. Nhưng mà giáo hội vẫn xét tới là cái mầu nhiệm khôn lường của hôn nhân gia đình đó qua những hoàn cảnh, những vấn nạn cùng với những nỗi lo âu và niềm hy vọng của giới trẻ, của các cặp vợ chồng và của thành phần làm cha làm mẹ ngày nay. Do đó nên bây giờ mầu nhiệm hôn nhân khôn lường đó bây giờ nó như thế nào ở những hoàn cảnh, ở nơi những con người trẻ, ở nơi những cặp vợ chồng, ở những người làm cha làm mẹ ấy, giáo hội cần phải hiểu được họ thì mới có thể giúp họ. Tại sao họ không sống đúng với cái mầu nhiệm khôn lường của họ? Họ sống sai lệch ở chỗ nào? Bây giờ phải giúp làm sao để họ sống đúng? Đấy là phần sự của giáo hội. Ngoài ra cũng cần phải suy tư hơn nữa về tầm quan trọng đặc biệt ở thời điểm hiện nay. Không phải là hiếm thấy những ý nghĩ và những giải quyết rất lôi cuốn, nhưng lại làm lu mờ ở những mức độ khác nhau sự thật và phẩm giá của con người được cống hiến cho con người nam nữ ngày nay, nơi việc họ chân thành và sâu xa tìm kiếm một giải đáp cho những vấn đề quan trọng thường nhật ảnh hưởng tới đời sống hôn nhân gia đình của họ. Những quan điểm này thường được hỗ trợ bởi một thứ cơ cấu có thế lực và tràn lan là các phương tiện truyền thông xã hội. Những phương tiện đang tinh ranh hãm hại tự do và khả năng phán đoán khách quan. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, ngay chỗ này các anh chị ơi, ngay chỗ này. Trong khi giáo hội cố gắng để mà giúp cho các gia đình, nhưng mà giáo hội đồng thời cũng phải để ý tới, như Đức Thánh Cha nói là tầm quan trọng đặc biệt của thời điểm hiện nay. Có là thời điểm lúc bây giờ là thời điểm đầu thập niên 1980 đó. Thì cái gì xảy ra? Không gia đình nào thoát được có vấn đề hết. Gia đình nào cũng thế thôi. Dù hai con người yêu nhau đến nỗi mà sẵn sàng chết cho nhau, sống không thể thiếu nhau, vân vân, cuối cùng vẫn quay lại để mà quạo nhau, chửi nhau rồi giận dỗi nhau rồi vân vân, đủ mọi thứ hết, không phải là thường. Vì thế nên họ tìm cách giải quyết, họ cũng còn thiện chí, không phải là đùng cái họ bỏ nhau đâu, tìm cách giải quyết chứ. Nhưng mà trong khi tìm kiếm đó thì họ thấy được những cái giải quyết, nếu mà giáo hội không có nhào vô, giáo hội không có hướng dẫn sớm thì rất là nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những ý nghĩ và những giải quyết rất lôi cuốn nhưng lại làm lu mờ ở những mức độ khác nhau. Lu mờ cái gì? Lu mờ sự thật và phẩm giá của con người. Sự thật và phẩm giá con người nó ở chỗ nào? Sự thật và phẩm giá con người là được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, và phải tôn trọng con người hơn là những cái gì khác. Không phải con người là một đồ vật để chúng ta hưởng thụ chỉ có xác thịt thôi, ngoài ra không còn gì khác hết. Chỉ có tình dục hì hục với nhau thôi, chứ không có nhận trách nhiệm để mà sinh. Do đó nên nhỡ ra có thai thì phá nó đi. Đấy, chẳng hạn như thế. Đó là làm lu mờ đi sự thật và phẩm giá của con người. Rồi được cống hiến cho con người nam nữ ngày nay, đó là những cái giải quyết lôi cuốn đó. Trong khi họ đang tìm kiếm để giải quyết vấn đề hôn nhân gia đình của họ cho nó tốt hơn, thì họ lại gặp những cái giải quyết theo cái chiều hướng trần gian cho nó thoải mái. Chúng ta lại thấy còn được cái này nữa các anh chị ạ. Không biết các anh chị để ý không? Là cái tâm thức của bây giờ, cái não trạng của bây giờ là thuộc về não trạng là đấu tranh, competition. Hồi xưa ở Việt Nam đó, giống như là mình sợ những người ly dị. Đó, họ ly dị người khác, họ ly dị mình thôi, cái đồ tồi, đồ bất trung, do đó mình không có thèm, không có dám tới với họ, đúng không? Nhưng mà bên Mỹ này, các nước Tây phương nó khác các anh chị. Wow, họ ly dị, họ lấy mình ngon hơn. Mình ngon hơn người cũ của họ. Do đó nên họ mới đến với mình, họ bỏ người cũ đến với mình. Đó, mình ngon hơn người kia, do đó nên mình chiếm được những cái con người ly dị. xong rồi về cái biệt, à thì ra như vậy, họ ly dị là như thế, để rồi lại bỏ họ, rồi người khác lại vỡ vô, à, cứ thế thôi, bởi vì competition mà, đấy, tưởng mình ngon, để rồi nhào vô, thế rồi vô một cái là không hợp, lại bỏ, cứ vậy thôi, nó là như thế thôi, bởi vì cho mình là ngon lành, vì thế nên bất chấp người ta có phản bội hay là có ly dị mấy đời đi nữa, mà thí dụ 10 đời rồi họ ly dị rồi, mình người thứ 11 vẫn ngon hơn 10 người trước. Do đó cứ lấy. Bây giờ cái tâm thức của con người ngày nay nó là như vậy. Ngạo mạn, người là cho mình là ngon, do đó nên. Tôi thấy, chúng ta thấy ở Mỹ không? Cái gì cũng nói là nhất thế giới hết. Mỹ là nhất thế giới. Cái gì cũng nhất thế giới hết. Kể cả vấn đề kỳ thị cũng nhất thế giới luôn. Sao họ không nhận diện cái đó ta? Đấy là những cái gì mà Đức Thánh Cha nói. Nhưng mà những cái đó từ đâu mà ra? Đây, Đức Thánh Cha nói này, những quan điểm này thường được hỗ trợ bởi một thứ cơ cấu có thế lực và tràn lan là các phương tiện truyền thông xã hội. Những phương tiện đang tinh ranh hãm hại tự do và khả năng phán đoán khách quan. Ấy, chúng ta thấy không? Chúng ta bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Và vì thế nên hôm qua em mới nói chuyện với người bạn thân của em một tiếng đồng hồ về đủ mọi thứ vấn đề. Nhưng mà em nói một cái này, ta phải chịu. Anh nói là trong cái thế giới này đó là có nhiều quyền lực lắm. Quyền lực về trước hết quyền lực tiền bạc. Đó, nó chi phối hết. Đó, nó làm cho cả chính trị gia cũng phải siêu. Đó, mua chuộc là tiêu. Rồi, cái quyền lực nữa, quyền lực của chính trị. Rồi quyền lực gì nữa? Quyền lực của bảo hiểm. Bởi vì có tiền, nhưng mà nếu không được bảo hiểm có thể mất. Đó nên bảo hiểm nó cũng có quyền đấy. Không thường đâu. Nhưng mà trên hết, trên cả quyền chính trị, trên cả quyền tài chính, trên cả cái quyền bảo hiểm nữa, đó là cái quyền gì? Đó là cái truyền thông. Nó có thể nó tuyên truyền và nghĩa là dù giàu mới đi nữa cũng sạt nghiệp. Dù giàu mấy cũng sạt nghiệp, rồi có chính trị gia giỏi mấy đi nữa, nó tuyên truyền, rồi cũng bị hạ bệ, người ta bầu cho người khác. Cái phương tiện truyền thông nó nguy hiểm vô cùng các anh các chị ạ. Nếu mà biết lợi dụng thì nó trở thành tốt. Còn nếu không biết lợi dụng nó hay là lạm dụng nó thì nó trở thành một cái phương tiện rất là nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta thấy bây giờ những cái vấn đề là bắn súng không? Mà từ mấy đứa nhỏ thôi, 4-5 tuổi đã biết bắn súng rồi. Và đã có máu violent rồi. Tại sao vậy? Cũng là phim ảnh thôi. Cũng là những cái game mà violent thôi. Chúng ta thấy truyền thông không? Nó là như vậy đó, nó ảnh hưởng lắm thôi. Đức Thánh Cha nói rất đúng là như vậy. Bây giờ, tới cái mục tình trạng gia đình trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha biết, tình trạng gia đình này cho thấy hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Trước hết là một dấu hiệu cứu độ của Chúa Kitô đang hoạt động trên thế giới. Thứ hai là một dấu hiệu của sự chối từ của con người đối với tình yêu của Thiên Chúa. Thật vậy, một đàng là một ý thức sống động hơn nữa về quyền tự do cá nhân và về việc lưu tâm hơn nữa với phẩm chất của các mối liên hệ liên vị trong hôn nhân, tới việc đề cao phẩm giá của nữ giới, tới việc sinh sản cách hữu trách, tới việc giáo dục con cái. Ngoài ra còn có cả việc nhận thức về nhu cầu cần phải phát triển những mối tương quan liên gia, cần đến sự trợ giúp về tinh thần và thể chất hỗ tương. Đấy, Đức Thánh Cha nhận thấy là bây giờ gia đình nó có hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Về khía cạnh tích cực thì Đức Thánh Cha nhận thấy được là bây giờ người ta ý thức được cái vấn đề quyền tự do cá nhân. Đấy, ý thức được cái vấn đề là phẩm chất nơi các mối liên hệ liên vị, gọi là liên cá nhân đó, ở trong hôn nhân gia đình. Nam, nữ, con cái, vân vân, nên mới có ngày cha, ngày mẹ, chỉ có cái không có ngày con thôi. Bởi vì nếu mà có ngày con ấy thì bớt phá thai đi, chẳng hạn thế, không biết, nhưng mà họ không care, chỉ cần có ngày bố, ngày mẹ thôi, ngày con không cần. Và bây giờ đến ngày 25 tháng 7 này chúng ta sẽ có ngày ông bà nữa, Đức Thánh Cha mới thiết lập. Thì em cũng mới gửi thư cho tòa khâm sứ ở Hoa Kỳ này để xin chuyển đệ lên Đức Thánh Cha để xin ngài lập cho cái ngày con cái nữa. Bởi vì bây giờ người ta cần phải có ngày con cái nên người ta mới ý thức được con cái nó quý như thế nào. Em chỉ biết đề nghị với Đức Thánh Cha qua tòa khâm sứ ở Hoa Kỳ này thôi, còn việc được hay không thì không biết. Đó, đó là những cái mà em đang nói về vấn đề tích cực, thì người ta ý thức được những cái như vậy. À, rồi đề cao phẩm giá của nữ giới. Đấy, bây giờ nữ giới là cũng ngon lắm đấy, chứ không thường đâu. Đỡ hơn những cái nước Ấn Độ hay là Phi Châu bây giờ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay là những cái nước Hồi giáo nó khủng khiếp lắm các anh các chị ơi. Đấy, nữ giới với lại con cái mà không nghe là chết bỏ thôi đi, chứ đừng có nói họ giết con luôn mình luôn. Họ giữ lắm các anh các chị ạ. Đấy, đấy, rồi tới việc sinh sản cách hữu trách. Rồi giống như là chúng ta có thai đó, thì chúng ta đi khám thai xong rồi thì phải ăn cái này ăn cái kia để giữ thai cho nó lành mạnh vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những việc tích cực đấy. Rồi tới việc giáo dục con cái là phải có giờ với con, rồi phải cho con đi chơi rồi vân vân. Đấy, chứ hồi xưa cha mẹ mình Việt Nam đi cày bừa suốt đời như vậy, đi chơi đâu? Rồi về cái đọc kinh đi ngủ thôi, sáng dậy lại đi cày. Chứ làm gì mà có như ngày nay, đúng không? Cái đó ngày nay nó khác rồi. Nó có những cái vấn đề người ta giáo dục cái kiểu đặc biệt hơn, văn minh hơn. Nhưng mà rồi cũng có những cái tiêu cực của nó. Thì đây, những cái tiêu cực đây. Đức Thánh Cha nói, không thiếu những dấu hiệu của một thứ hạ cấp đáng lo ngại về một số những giá trị nồng cốt, một quan niệm sai lầm về cả lý thuyết lẫn thực hành, về cách thức, về tính cách độc lập của đôi phối ngẫu liên quan tới nhau. Những quan niệm sai lầm liên quan tới mối liên hệ về thẩm quyền giữa cha mẹ và con cái. Những khó khăn cụ thể chính gia đình trải qua trong việc truyền đạt các thứ giá trị. Tình trạng gia tăng các con số ly dị, nạn phá thai, vấn đề sử dụng đến việc triệt sản thường xuyên hơn bao giờ hết. Việc xuất hiện một thứ tâm thức muốn thực sự ngừa thai. Đấy, chúng ta thấy không? Thì cho tới bây giờ này, nó vẫn còn cái này. Cái này là cái tâm huấn này đó, là tình nghĩa gia đình này đó, từ năm 1981, sau Thượng nghị Giám mục năm 1980. Nhưng mà mới những cái chúng ta vừa đọc đây, nó vẫn còn tiếp tục tới bây giờ. Nó không khá hơn mà tệ hơn. Do đó mới có Thượng nghị Giám mục lần thứ hai năm 2015. Và cả kể giám mục, thượng nghị giám mục ngoại lệ năm 2014 nữa, thì có cái tông thư Niềm Vui Yêu Thương năm 2016 mà chúng ta đang cử hành cái năm gia đình yêu thương sau 5 năm tông huấn đó đó. Chúng ta thấy không? Nào, bây giờ cái mặt tiêu cực của hôn nhân gia đình bây giờ là cái gì? Gia tăng con số ly dị, nạn phá thai, rồi triệt sản, rồi ngừa thai. Đấy, chúng ta thấy đó là như vậy. Cái tình hình của chúng ta, thế giới bây giờ, hôn nhân gia đình, nó đi đến cái chỗ đó đó. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, tại sao có những cái đó? Tại sao có những tiêu cực đó? Thì đây, ở cội gốc của những hiện tượng tiêu cực này, thường là một thứ bại hoại nơi ý niệm và cảm nghiệm về tự do. Ngay chỗ này, các anh các chị ơi, ngay chỗ này, người ta cho tự do là gì? Đó. Người ta cho tự do là gì? Phải không? Đây, ngay chỗ này nhá, em xin đọc tiếp. Một tự do được cho rằng không phải là khả năng để nhận biết sự thật về dự án của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đình, mà như là một quyền lực độc lập của vấn đề định vị cho phúc hạnh, vị kỷ của con người thường phạm đến kẻ khác. Đấy, ngay chỗ đó. Tự do nơi con người không phải là muốn làm gì thì làm. Con người là một tạo vật hữu hạn và hữu hình, không thể có tự do tuyệt đối được. Nếu mà có tự do tuyệt đối đó thì phải là Thiên Chúa. Thiên Chúa mới có quyền làm gì thì làm, chứ còn con người không có quyền. Đó là lý do mà chúng ta thấy trong vườn địa đàng không? Chúa xác định rõ cái ranh giới tự do con người ngay cái chỗ mà cái lệnh đầu tiên Chúa nói với Adam và Eva. Đó là lệnh gì? Các ngươi được ăn hết mọi thứ cây cối ở trong vườn này. Có nghĩa là được tự do, được ăn uống hết. Các ngươi có quyền điều đó, có quyền hưởng. Vì các ngươi là người, các ngươi là hình ảnh của ta, do đó các ngươi được quyền hưởng. Cũng các ngươi có tự do, chứ không phải như con vật, chứ không phải như những cái loài vô tri. Các ngươi có tự do, nhưng không được đụng đến cây biết lành biết chữ. Ngày nào ngươi đụng đến nó, ngươi sẽ phải chết. Có phải là giới hạn không? Có phải để giới hạn không? Được tự do. Tự do nhiều hơn là bị giới hạn. Giới hạn có một cái cây thôi. Nhưng mà tự do thì được hết cả vườn. Đó, nó là như vậy đó. Con người tự do nhưng mà có giới hạn. Và mục đích Chúa để cho con người tự do là vì con người có tình yêu. Nếu mà con người không có tình yêu, không có tự do. Tự do nó mới làm nên tình yêu. Chứ còn bị bắt buộc không phải yêu. Người đã là hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Con người là phản ảnh của tình yêu, con người phải có tự do. Do đó nên con người có quyền quyết định, có quyền chọn lựa. Nhưng mà sở dĩ con người có tự do là vì tình yêu. Là vì con người có tình yêu nên phải có tự do. Mà tình yêu thì nó hướng đến hiệp nhất. Bởi thế nên cả những cái thứ tự do nào, dù chúng ta định nghĩa thế nào đi nữa, nếu mà nó không đưa chúng ta tới hợp nhất, mà là đi đến chia rẽ, đi đến giả dối, đưa đến bất hạnh, thì đó không phải là tự do đích thực. Tự do đích thực phải làm cho chúng ta có hạnh phúc, làm cho chúng ta yêu nhiều hơn, thì đó mới là tự do thật. Còn nếu không, là tự do giả tạo, là tự do tác hại chúng ta hơn là làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Bởi vì như em vừa mới nói, vì con người có tình yêu, do đó mới có tự do. Mà tình yêu hướng đến hiệp nhất, hướng đến hiệp thông. Mà nếu bất cứ tự do nào, hành động nào, quyết định nào của chúng ta có tự do theo tự do của chúng ta đó, nếu nó không đưa đến chúng ta đến cái sự hiệp thông, hiệp nhất, thì đó là tự do giả giá. Và là cái làm hại cho chúng ta hơn là làm lợi cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đọc tiếp những cái gì mà Đức Thánh Cha nói tiếp đây. Bởi thế, tình trạng lịch sử gia đình đang trải qua ấy đang hiện lên như là một thứ giao hưởng giữa ánh sáng và bóng tối. Lúc nãy Đức Thánh Cha công nhận là những phát triển về nhân bản, về hôn nhân gia đình, về hết khía cạnh này, khía cạnh kia nó có vẻ tích cực. Nhưng mà đồng thời, nó cũng kèm theo cả những cái tiêu cực. Đó, ly dị, phá thai, rồi ngừa thai, rồi triệt sản, rồi tự do quá đáng, thì là bóng tối đấy. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, điều này cho thấy rằng lịch sử không phải chỉ là một thứ tiến bộ nhất định hướng tới những gì tốt đẹp hơn, mà là một biến cố của tự do. Đấy, thấy không? Cái tự do nó làm cho tốt hay là xấu, ngay chữ tự do đấy. Và thậm chí là một cuộc đối chọi giữa các thứ tự do xung khắc lẫn nhau. Bởi vì chúng ta định nghĩa tự do là muốn làm gì thì làm. Vậy giờ chúng ta muốn chết không? Đôi khi chúng ta muốn chết mà không chết được. Vậy thì chúng ta có tự do không vậy? Tự tử mà nó không chết anh chị ơi. Vậy thì sao? Bây giờ chúng ta có tự do đó. Bây giờ chúng ta muốn sống đời đời có được không? Vậy thì chúng ta không có tự do à? Vậy thì bây giờ hỏi rằng chúng ta có tự do đấy. Vậy giờ chúng ta muốn sinh vào giờ này, ngày lành tháng tốt này, mà chúng ta lại không được sinh vào ngày giờ thì không có tự do. Tại sao chúng ta có tự do mà chúng ta không được chọn giờ chết? Chúng ta không biết giờ chết chúng ta, thấy không? Chúng ta giới hạn, tự do chúng ta có, nhưng mà giới hạn. Tự do của chúng ta là ở chỗ là chấp nhận hơn là quyết định. Vì thế thì Chúa Giêsu nói cái gì? Không phải các con đã chọn Thầy, mà chính Thầy đã chọn các con và sai các con đi. Đấy, tự do của chúng ta là ở chỗ chọn lựa. Chúa mới có quyền quyết định. Bởi thế nên Khổng Tử nói rất là đúng. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đấy, tất cả mọi sự là do Thiên Chúa quyết định hết. Còn chúng ta chỉ biết là cố gắng. Thế thôi, tự do chúng ta là làm sao biết được ý Chúa muốn gì, làm theo, thì chúng ta sẽ tiến tới hạnh phúc. Còn nếu chúng ta sử dụng tự do mà làm theo ý mình, để hưởng thụ, để coi thường của khác, để chia rẽ, để ghen ghét, để sát hại nhau, thì chúng ta sẽ nhận được cái hậu quả vô cùng tai hại từ thứ tự do của chúng ta đó. Bởi thế nên, điều này cho thấy rằng lịch sử không phải chỉ là một thứ tiến bộ nhất định hướng tới những gì tốt đẹp hơn, mà là một biến cố của tự do, và thậm chí là một cuộc đối chọi giữa các thứ tự do xung khắc lẫn nhau. Tức là, theo kinh nghiệm già dặn của Thánh Augustine, một thứ xung khắc giữa hai tình yêu. Tình yêu mến Thiên Chúa cho tới độ khinh thường bản thân mình, và tình yêu bản thân mình cho tới độ khinh thường Thiên Chúa. Vì thế, Việc giáo dục yêu thương bắt nguồn từ đức tin mới là những gì có thể dẫn đến khả năng giải thích được những dấu chỉ thời đại. Những dấu chỉ là biểu hiệu lịch sử cho tình yêu lưỡng diện này. Các anh chị thấy hay không? Đấy, chúng ta thấy không? Lúc nãy em nói mà, sở dĩ con người có tự do là vì Chúa ban cho họ tình yêu. Chúa dựng nên họ theo hình ảnh của Thiên Chúa, cũng còn có nghĩa là Chúa là tình yêu, thì họ cũng có tình yêu. Mà nếu họ có tình yêu như Thiên Chúa, họ cũng có tự do. Nhưng mà tự do đó không có thể nào tuyệt đối được. Và vì là tình yêu mới có tự do, do đó tự do phải làm sao mà thực hiện được những gì của một tình yêu chân chính. Mà tình yêu chân chính đây ở chỗ nào? Ở chỗ hiệp thông nên một, hiệp nhất. Thì như vậy thì tự do là phương tiện mới có thể đạt được cái cùng đích của mình, đó là sự hiệp nhất của tình yêu. Còn nếu tự do nào không có làm cho con người ta yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau, mà lại chia rẽ, hận thù, ghen ghét nhau, chém giết nhau, sát hại nhau, thì nếu đoàn kết thì sống, tất nhiên chia rẽ là chết thôi. Đấy là một chút xíu em xin đặt lên cho các anh các chị thấy được cái tông huấn tình nghĩa gia đình Familiaris Consortio của Thượng nghị Giám mục Thế giới lần thứ 5 1980 và được ghi lại trong tông huấn 1981 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đấy là một chút thôi, chứ còn ngoài ra nó còn rất là nhiều thứ, nhưng mà chỉ cần một chút đó thôi, chúng ta đủ để nhìn lại cách đây 35 năm. Đó, từ năm 1981 và bây giờ chúng ta là 2021, là 40 năm, nhưng mà thật sự ra cho tới khi có cái tông huấn niềm vui yêu thương đó, nó 2016, có nghĩa là 35 năm. Nhưng mà cho tới khi trong cái năm thương gia đình niềm vui yêu thương này thì nó đúng là 40 năm. Lần tới đó là về chính cái tông huấn niềm vui yêu thương năm 2016 của Đức Thánh Cha Francisco. Xin Thiên Chúa là tình yêu, là đấng đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, để có thể yêu thương và hiệp thông, thì cũng cho chúng ta biết lợi dụng cái tự do Chúa ban cho chúng ta, một tự do của một loài tạo vật có hữu hạn, tự do để mà chọn lựa theo ý muốn của Thiên Chúa hơn là quyết định theo ý riêng của mình. Có thế chúng ta mới có thể hiệp thông nên một với nhau trong Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Cuộc đời trần gian sẽ mau phai tàn, kiếp sống đọa đầy dấu cơn buồn phiền. Cần gì Ngài ban ơn thêm? Tình đời nhiều lúc gặp phải đắng cay.